Cho nên xin thưa ông,
mình muốn cứu người nhiều khi cứu không được. Chính vì vậy mà trở về với chính ta. Đừng có nghĩ là khi ta ra đi ngon lành đâu. Hồi sáng mình nói, Ngài Pháp Nhiên nói, những người mà cư sĩ này nè, dù là cái vết rách mà gói cục vàng đó, mình cứ nghĩ mình có cục vàng. Cục vàng mà không lo, coi chừng cục vàng nó chìm, nó chìm dưới bụng á, môi lên không được đâu. Chúng ta phải lo, chúng ta phải chuẩn bị trước trong cái những thông báo mà hộ niệm ở niệm Phật đường của chúng tôi luôn luôn. Chúng tôi treo cái tờ giấy này rõ lắm, ai tới cũng thấy rõ. Hộ niệm là giúp cho cái người bệnh có đầy đủ tín nguyện hành để họ vãng sanh. Và phải làm sao cái người bệnh đó biết được cái phương pháp hộ niệm càng sớm càng tốt. Đừng bao giờ để cho đến lúc mê man bất tỉnh, lúc hấp hối nằm queo trong bệnh viện rồi mới kêu ban hộ niệm tới, lúc đó đã quá trễ rồi. Câu nói này là câu nói cho chính những người đồng tu, chứ không phải là người ngoài. Nhất định chúng ta là những người đồng tu. Đồng tu bị bệnh báo đáo chắc chắn bị bệnh. Những người nào mà dám giơ tay lên nói tôi không bệnh đâu, bệnh chết luôn, bệnh tới chết luôn, tức là bệnh đó. Phải lo trước. Muốn mà khi nằm xuống mà cái ban hộ niệm người ta làm việc hữu hiệu bên cái cục thịt sắp tan rã của mình, thì chính cái tinh thần này, chính cái thần thức này, chính cái tâm này phải vững vàng nguyên tắc hộ niệm. Cho nên khi họ tới, họ chưa khai thị, mình đã biết là họ đã làm gì rồi. Cho nên thường thường tôi nói là những người mà đã nghiên cứu về hộ niệm, lúc đó khỏi cần khai thị, chỉ cần giúp đỡ thôi. Tại vì sao? Tại vì tôi muốn uống nước mà bưng ly nước không được, cho nên cần ban hộ niệm đưa dùm cái muỗng nước vô trong lưỡi của mình. Mình muốn niệm Phật nhưng mà cái lưỡi của mình đã cứng rồi, đã đớ rồi, niệm không được. Nhờ cái ban hộ niệm A-di-đà Phật từng tiếng rót vào trong lỗ tai của mình và mình niệm theo. Lúc đó những hiện tượng nó xảy ra bất ngờ, xanh đỏ trắng vàng dồn dập làm mình hoang mang, bất định. Nhờ cái ban hộ niệm họ chỉ định cho mình, họ cầm: bác Tám ơi, có con đây, đang niệm Phật cho bác đây. Tất cả mọi cảnh giới hiện ra, kệ nó, đừng sợ, cứ nhiếp tâm lại niệm A-di-đà Phật. Rồi người ta niệm từng tiếng đưa vào trong tay của mình, rồi mình niệm theo để mà quyết lòng trì cho được cái câu A-di-đà Phật để mình phản sinh. Nếu chính mình mà không hiểu được cái tình trạng này, thì một người hộ niệm tất cầm cái tay của mình, mình tưởng đó là oan gia trai chủ tất cầm. Tại vì trước đó oan gia trai chủ người ta cũng dọa cái này, cũng dọa cái nọ. Từng cảnh giới này, cảnh giới nó ập tới, lúc thì nó luyện mình dưới sông, lúc thì nó bay trên mây, lúc thì giống như cái chân ở trên mà cái đầu ở dưới lung tung quen. Thì một người tất cầm cái tay của mình chẳng khác gì là cảnh giới đó hết. Mình không phân biệt đâu là thiệt, đâu là giả. Đó là nghiệp chướng của mình đó. Cho nên khi mà mình hiểu được cái pháp hộ niệm là hiểu luôn cả một cái pháp để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà cái pháp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là pháp niệm Phật cầu vãng sanh, chứ có khác gì đâu. Trong pháp niệm Phật có ba điểm: tín, nguyện, hành để vãng sanh. Thì cái pháp hộ niệm người ta giảng giải từng điểm chi tiết. Tín là tín như thế nào, nguyện là nguyện làm sao, và niệm niệm như thế nào. Đã tin thì tin cho vững, đừng chao đảo. Họ thấy mình có một tâm chao đảo là họ tìm cách ngăn chặn liền, hướng dẫn liền, đi trên đúng đường liền. Có nhiều người đi niệm Phật biết bao nhiêu năm, sau cùng rồi bệnh xuống chạy tứ tung hết, rõ rệt Phật dạy thì không nghe, kinh Phật thì không chịu theo, mà theo một người phàm phu nào đó nói là biết được kiếp trước của mình. Thế là tâm bất tự tại rồi, tâm điên đảo rồi. Cho nên tu phải đi cho đúng đường, đừng nên lệch. Có nhiều người lệch lắm. Ngã Quang cũng có đưa ra những dạng người 20 mấy năm tu hành niệm Phật, sau cùng rồi thấy người ta tới hộ niệm, tức là lúc sắp chết đó, người ta niệm câu A Di Đà Phật thì mình nhức đầu, đuổi người ta về. Khi người ta về xong thì mình tắt hơi ra đi, nằm queo queo. Ngài Tịnh Không cũng đưa ra cái tình trạng đó, Ngài cũng cảnh cáo có người thì làm duy na thì tung tán tụng độ ngon lắm, 20 mấy năm trường, chừng khi mà sắp chết người ta tới hộ niệm thì nhức đầu. Thì thật ra chính vì ông này đã gặp những người mà khoe rằng là tu không biết bao nhiêu cái Phật tắc hết, chùa thì tính ra cũng 15 chùa, nhưng đến sau cùng ngày ra đi mê man bất tỉnh, không cứu được gì hết, và lúc tắc hơi hoàn toàn không có một cái hiện tượng nào, mình nó lóe ra một chút xíu để mình hy vọng đi vào cảnh lành. Mong chư vị phải hiểu cho rõ cái chỗ này, mà để tự mình phải giải quyết hết tất cả. Tu phải tu đường chánh đạo, tu phải y kinh y giáo, mà còn y thêm pháp môn nữa thì mới được. Không biết là trong cái sách nào tôi quên rồi, có một vị thầy đã hỏi tôi câu hỏi như thế này, là có một vị trong suốt 17 năm qua phát một cái tâm nguyện là cúng dường tứ sự cho chư tăng ni, nhưng khi mà chết thì chính cái vị mà thường được vị đó cúng dường đã đến hộ niệm cho vị đó, mà đến hơi trễ, một tiếng đồng hồ sau khi chết thì mới đến. Thì chính cái vị đó đã tuyên bố cô Phật tử này đã bị đọa địa ngục rồi các con ơi. Quý vị có nghe cái câu chuyện đó, câu chuyện có thật cho không phải là. Rồi quý vị thầy đó mới nói tại sao cúng dường tăng ni, nghe trong kinh nói là phước đức lớn lắm, mà tại sao cô này cúng dường lại bị đọa địa ngục. Tôi mới nói cúng dường là tu phước, tu phước thì được phước, không bao giờ tu phước mà xuống địa ngục. Nhưng tu phước là tu cái vườn phước báu nhân thiên, mà vì suốt cuộc đời không bao giờ nghe qua một bài pháp giải thoát, không bao giờ nghe được một người hướng dẫn vãng sanh về Tây Phương, cứ tưởng tu phước như vậy là đúng, cho nên tâm cống cao ngạo mạn nổi lên. Tâm cống cao ngạo mạn nổi lên thì thêm vào cái cống cao ngạo mạn đó bắt đầu khinh thị đủ thứ. Chính những cái này nó phá tan hết cái đức, cái phước đã tu trong 17 năm qua rồi. Và sau cùng thì sao? Dẫn tuốt xuống dưới đường ác đạo. Chính vì thế mà xin thưa, hôm nay chúng ta nói qua, chúng ta tu là tu theo cái pháp của người hạ căn phàm phu tội chứng sâu nặng. Một người phàm phu tội chứng sâu nặng, ta không được quyền mơ cầu cảnh giới chứng đắc. Ta vì không cách nào chứng đắc được, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, mình tu mà tự lực tu chứng, nếu mà cái tinh thức chưa không, nếu mà nghiệp hạt chưa tận, nghĩa là tình chưa không, nghiệp chưa tận, thì dẫu còn một mấy mấy nghiệp thế này, mình cũng phải tùng nghiệp, đi theo nghiệp mà thọ báo. Ngài nói như vậy đó. Còn cái người mà niệm Phật đi về Tây Phương là họ dùng cái tâm trí thành, trí kính, niệm câu A-di-đà Phật, cảm thông được với đại nguyện của A-di-đà Phật, cảm ứng được 48 đại nguyện của Ngài, mà ta được tiếp độ về Tây Phương. Đây là hai cái cách tu hoàn toàn khác nhau. Một người đại tu nghĩa là không còn làm ác, làm toàn việc thiện, công đức thiện, phước đức thiện quá lớn, lớn bao trùm pháp giới. Thì cái nghiệp này là cái nghiệp tam thiện đạo, chứ không phải là cái nghiệp về Tây Phương. Hai cái đường nó khác nhau. Rất nhiều người tu hành mà lầm lẫn cái chỗ này, cứ nghĩ tu là làm thiện, không làm ác gọi là tu. Không phải. Tu đó là tu đường phước báu nhân thiện, chứ không phải là tu đường giải thoát. Khác nhau 90%, có thể hơn nữa, người đang tu hành bị vướng vào cái chỗ này nhiều lắm. Nhớ là đạo Phật là cái đạo cứu, cái sanh tử luân hồi cho chúng sanh, đó là cái giá chốt, gọi là đạo cứu thoát ly sanh tử luân hồi. Đạo Phật không phải là đạo làm thiện. Làm thiện chẳng qua là cái căn bản nhất phải làm để tạo phước, dùng cái phước đó để mà thoát vòng sanh tử. Còn có nhiều người sởi dẫn dắt chúng sanh đi trong con đường phước báo, hoàn toàn quên mất con đường giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta đi hộ niệm, có nhiều người học Phật tu Phật mà đánh giá như thế này: cái pháp tu gì mà cứ trông cho người ta chết, cái pháp tu gì mà cứ mong cho người ta queo râu. Người ta nói những cái chuyện hoàn toàn sai lầm. Cho đến nỗi có một cái gia đình vị kia, từ ngày tới chùa, chùa niệm Phật rồi cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chính một cái vị mà gọi là vị rất là có uy tín ở đó nói: các con làm như vậy là công cao ngạo mạn quá đi. Mình là phàm phu tục tử, mình tu phước kiếm chút phước rồi đời sau tu tiếp, chứ đã là phàm phu mà cầu vãng sanh thành Phật, thay qua bất cập đã nghe con. Trời ơi, chứ vị nghĩ sao đây? Câu này tôi trả lời trong quyển sách Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Văn Đắc. Cái câu hỏi dài lắm, mà khi mà ta in ra, tại sao người ta nói, người ta nên viết là: tôi hằng ngày tới chùa niệm Phật rồi chấm đó, rồi nên có người nói là làm như vậy là thay qua bất cập. Còn cái đoạn giữa là nói là câu chính là cầu vãng sanh Tây Phương thành đạo, thì bỏ mất cái cầu đó đi. Tôi trả lời, tôi đưa tất cả các vị tổ ra, tôi đưa tất cả những kinh điển nói về quyên người niệm Phật cầu vãng sanh. Tôi bảo rằng là đời mạt pháp này Phật đã đưa cho chúng ta có 4 cái ý cứ bắt buộc phải theo. Ý cứ đầu tiên là y pháp bất y nhân. Hôm nay giờ ông xin nhắc lại chứ vậy, y pháp bất y nhân. Bất cứ một người nào nói mà không đúng kinh điển nhất định đừng theo, thì chúng ta mới tránh được ma nạn, ma chướng trong đời này. Ta y theo chính ta cũng sai luôn. Cho nên có nhiều người tới mà nói: tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế nọ. Nói xong chưa? Xong rồi thì A-di-đà-phật tôi ra đi. Tại vì anh nghĩ thì kể anh, đúng sai kể anh. Anh phải bỏ cái nghĩ của anh đi, theo kinh điển mà tu thì mới thành đạo. Mình đi tới một đạo tràng, người ta tu sao tu không biết, nhưng mà phải lắng nghe lời pháp của họ. Lời pháp của họ mà đúng kinh điển, nhất định ta phải giữ chặt trong tâm, ta phải tiếp trợ, ta phải tu hành. Nếu một lời pháp nào mà sai với kinh điển, ta không được quyền chống, ta vì ta không đủ lực chống. Nhưng mà quý vị mà cảm tình, cái huệ mạng của mình quyết không ai chịu trách nhiệm cho mình đâu. Cho nên tu, chúng ta phải có cái trách nhiệm cho chính mình. Tôi tu là để giải thoát, Đức A Di Đà Phật phát thệ như vậy, tôi nhất thiết tin như vậy. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng đời mạt pháp phải niệm Phật cầu vãng sanh mới thành tựu, nhất định phải y cứ, nhất định phải y giáo phụng hành. Người nào muốn đi thì chúng ta rủ nhau cùng đi, người nào không đi thì nhất định tự họ. Ta không có quyền xen vào bất cứ một hành động nào của cá nhân cả. Nhưng mà ta tu bằng cảm tình, nhất định ta bị ba thiên vạn kiếp không có ngày gặp lại cơ hội niệm câu A Di Đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. trong khi chúng ta quay quần bên đây từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, chúng ta vẫn niệm một câu A Di Đà Phật, và nói gì nói chúng ta vẫn nói câu A Di Đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi mà Duy Âm biết được chuyện này, đi tới bất cứ chỗ nào, nói bất cứ một cái đề tài nào, quằn rồi cũng trở về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người nói những vị chúng sanh kia, tức là Phật tử, người ta chưa có duyên, chưa có duyên về Tây Phương Cực Lạc, người ta chưa đủ cái đức độ về Tây Phương Cực Lạc, cái đường tu hành người ta công phu người ta chưa đúng để mà người ta vãng sanh. Thì tại sao chúng ta cứ nói vãng sanh họ làm chi? Tại sao cũng mở cửa phương tiện cho họ, có gieo duyên cho họ để trong đời kiếp sau rồi sẽ tính? Tôi nói quý vị làm như vậy thì cứ việc làm như vậy đi, tôi có cản đâu. Còn tôi thì tôi nói chưa chắc gì cái người mà mình cho rằng là họ không đủ khả năng về Tây Phương, coi chừng họ dư trong đó mà mình không hay. Chưa chắc gì mình thấy một người đó ít tu, mình đánh giá rằng là họ không đủ một đời này vãng sanh. Nhiều khi họ đã dư vào trong đó mà mình không biết. Ta chưa có thần thông đạo nhẫn, làm sao ta biết được thiền căn phước của người đó tu trong vô lượng kiếp mà dám đánh giá một cái bà này chắc chắn là không được vãng sanh. Ai nói vậy?
Amen.